địa lý, địa liều, trả hưu, trả vượng. Địa lý, địa liều, trả hưu, trả vượng, tức là nó không có tới đâu hết, mà cái tới đâu là gốc của mình. Đó. Như vậy thì chúng ta thấy những cái mà hiện giờ chúng ta đang mắc phải là cái phần mê tín rất nhiều, nó không có đúng với cái lẽ thật. Đó. Nhưng bây giờ hỏi bởi lý do nào mà có cái mê tín, thì tôi chỉ một là do lòng tham, hai là do cái sợ hãi, ba là do cái si mê. Ba cái đó là cái nhân của mê tín. Người ta tham, ví dụ người đó vay tiền số lớn đi làm ăn, làm ăn thì muốn được lời nhiều, muốn được kết quả sớm thì phải làm sao? Chạy đi hỏi ông đồng, hỏi bà cố, hỏi thầy bói thử coi việc làm ăn này được hay không. Vì muốn được cái kết quả nhiều, đúng như cái gì mình mong cầu, mà tự mình chưa biết nó có kết quả hay không, cho nên phải nôn nao chạy đi hỏi người này hỏi người kia. Đó là gốc từ cái tham lam mà ra. Cho đến nhiều khi mình muốn làm việc gì lớn, mình sợ cái việc lớn nó không thành, mình cũng đi hỏi thầy này thầy nọ, thì đó là gốc tham lam. Cái thứ hai là do sợ hãi. Mình gặp cái hoạn nạn, một cái hoạn nạn đầu mình chịu nổi, cái thứ hai thứ ba nó chồng lên nữa, cái hoảng hốt, cho nên chạy đầu này đầu kia mình hỏi. Đó là những cái điều mà chúng ta thường thấy ở những gia đình hoạn nạn, cái hoạn quả nó dồn dập hay hoạn nạn nó tiếp nối thì người ta dễ tâm mê tín. Rồi cái thứ ba là do si mê, không biết lẽ thật, không nhận cái gì là thật, cho nên rồi hay chạy hay tìm kiếm để hỏi han. Đó là ba cái điều mà con người nó trở thành mê tín. Quý vị thấy nhiều ông đồng bà cố thầy bói, họ đâu có học thức gì, nhiều khi họ rất là tầm thường, mà nghe họ linh nghe mình cũng tới bái xá rồi để xin bùa xin phép, để rồi thưa hỏi đủ thứ chuyện, thì đó là mình đã chịu thấp mình để cầu xin một cái người mà không đáng quý đắc trọng. Đó là cái rất là dở. Như vậy thì tôi đã nói qua cái mê tín rồi, bây giờ bắt đầu tôi nói qua cái chánh tín. Cái chánh tín là cái phần Phật pháp đó, tức là tin Phật pháp. Phật pháp thì rất nhiều, rất rộng. Nếu mà quý vị đọc trong tạng kinh chữ Hán bây giờ chúng tôi đang có thì trên 5.000 quyển, thì đọc không biết chừng nào cho hết, trên 5.000 quyển. Cho nên chúng ta muốn nghiên cứu cho thật kỹ về Phật giáo thì thực ra cũng công phu lắm. Nhưng mà ở đây cái nền tảng của đạo Phật là lý nhân quả. Lý nhân quả là cái nền tảng của đạo Phật. Thì trong cái lý nhân quả này, chúng tôi nhắc cho quý vị nhớ rõ, nhân quả nó lại có hai phần phụ, là chánh nhân, trợ nhân, thuận nhân, nghịch nhân. Mà chánh nhân thì đó là nhân, mà trợ nhân có chỗ cũng gọi là duyên. Thuận nhân, nghịch nhân thì chỗ khác cũng gọi là thuận duyên, nghịch duyên. Bây giờ trước hết tôi thí dụ. Ví dụ như chúng ta ở gần đồng ruộng, thì người để hạt giống lúa loại nào là tốt, mình có hạt giống lúa, thì cái hạt giống lúa là chánh nhân. Nhưng mà nếu có hạt giống lúa mà mình không gieo xuống đất, không có nước, không có phân, không có săn sóc, thì cái hạt lúa có thể nảy mầm, có thể lên cây và có thể trổ bông rồi thành một hạt lúa chín hay không? Không thể. Bởi vì có cái chánh nhân rồi còn phải trợ duyên. Có hạt giống chúng ta phải để xuống đất, có đất, có nước, có phân và săn sóc cỏ, săn sóc sâu rầy vân vân, thì cuối cùng chúng ta mới được cây lúa tốt, rổ hoa tốt và kết quả tốt. Như vậy thì cái nhân và cái quả nó sẽ đến với điều kiện là đủ cái duyên, đủ cái duyên tốt, đủ cái duyên thuận. Còn nếu có những duyên nghịch, thí dụ cây lúa chúng ta trồng lên rồi có sâu đục thân, rồi nó đục thì sao? Thì dầu cho chúng ta có cây lúa, có hạt lúa là chánh nhân, có phân, có nước là trợ duyên, nhưng mà thiếu cái thuận mà là có cái nghịch thì nó có thể phá hoại. Bởi vậy cho nên nó chi tiết lắm, nó còn phải kỹ lưỡng, cẩn thận, nó mới kết quả đúng như mình muốn. Thì bây giờ nói nhân quả thì đây là một lẽ thật, một chân lý mà chúng tôi gọi là chân lý phổ biến. Quý vị nhìn từ các loài thực vật đến loài động vật cho tới tất cả những cái loài khoáng sản vân vân, có cái gì mà không nhân mà có quả hay không? Tìm thử là có cái gì không nhân mà có quả không? Bây giờ đứng về mặt các cái loài thực vật thì có cái loài nào không có giống mà tự nó lên hay không? Chắc không có, phải không? Thì như vậy tất cả loài thực vật chúng ta nhìn khắp hết, loài nào cũng từ nhân rồi mới đến quả. Cho tới như chúng ta là con người hay là các con vật như trâu, bò, heo, dê vân vân, nó có phải từ nhân đến quả không? Cũng là từ nhân đến quả. Thì chúng ta đều từ bào thai là nhân, rồi lần lần sinh ra, rồi lớn lên, đều là từ nhân đến quả, cũng không có cái gì bỗng dưng mà có. Rồi cho tới những cái điều chúng ta bàn luận với nhau, ngôn ngữ chúng ta sử dụng, nó có theo chiều nhân quả hay không? Nếu quý vị viết một câu văn, mà câu văn tới chỗ nào đó thì quý vị nói vì đó hay là do, những chữ nó dùng đó thì nói về cái gì? Đó nói về cái nhân, phải không? Bây giờ tôi nói một cách đơn giản, bình dân nhất. Tại giờ tôi tới nhà người quen, lúc đó quá ngọ rồi, tôi đói bụng, tôi nói Phật tử cho tôi bữa cơm. Thì cho bữa cơm, thầy hỏi thưa thầy tại sao thầy xin cơm? Vì tôi đói bụng, phải không? Vì tôi đói bụng, vì đói bụng là nhân, tôi xin cơm là quả, phải không? Thì cái lý luận của mình luôn luôn là phải như vậy. Thì ví dụ mình nói tôi tạo điều kiện cho người đó thành một cái công tác gì thì điều kiện đó là gì? Là nhân, phải không? Thì như vậy trong cái lý luận của chúng ta cũng không tách rời nhân quả được. Từ cái cuộc sống cho tới ngôn ngữ đều phải là nằm trong cái hệ nhân quả hết. Thì như vậy cái lành, cái dữ, cái khổ, cái vui chúng ta có nằm trong nhân quả không? Thí dụ bây giờ có một người tính hay nóng nảy, thấy người khác làm những điều trái ý, trái ý thì người nóng sẽ làm gì? La mắng, phải không? Mà la mắng người ta thì đó là cái nhân tốt và nhân xấu. Xấu thì cái quả nó sẽ đến như sao? Có khi nào mình la mắng người ta mà người ta chắp tay cảm ơn mình không? Có không? Chắc không bao giờ có. Mình la mắng thì họ cũng phải nổi sân, nó mắng lên mình. Thì như vậy cái nhân mình đã gieo thì cái quả mình phải chịu. Như vậy thì rõ ràng. Còn nếu mình thấy cái người khổ mà khả năng mình giúp được cho họ qua cơn khổ thì mình giúp cho họ qua cơn khổ, thì dầu cho cái người đó quê dốt tới đâu họ cũng biết cảm ơn mình, phải không? Còn giả sử họ không nói cảm ơn được, họ cũng tỏ thái độ quý mình. Thì như vậy thì chúng ta làm một điều tốt thì cái quả tốt nó sẽ đến với chúng ta. Cái đó quá rõ ràng. Trừ một hai trường hợp có nhiều bà hay than thế này: nó tôi tốt cho người đó quá mà sao họ lại trả những cái xấu cho tôi. Có quý vị có nghe điều đó không? Có. Cho nên ngày xưa tôi có viết một bài Nhân Hoa Mà Quả Cỏ. Nhân Hoa Mà Quả Cỏ, thì cái bài đó chúng tôi viết lâu lắm rồi. Thì bởi vì lý do là tôi thời gian đó ở tại Phương Bối, An Phương Bối, và tôi xin được một số hộp hoa tôi trồng, mà ở vùng đó là vùng Bảo Lộc, cũng tỉnh Lâm Đồng, xứ lạnh, trồng hoa tốt. Tôi xin hoa về tôi cuốc đất, rồi tôi ban nhỏ đàng hoàng, rồi tôi gieo. Gieo cái rồi tưới nước, săn sóc tương đối cũng kỹ. Tưới nước săn sóc, nửa tháng sau lên xanh hết, mừng quá. Hộp mình gieo nay lên đều. Nhưng mà tới chừng một tháng nhìn ra toàn là cỏ không, không có cây hoa nữa. Đó, rồi tôi mới thức tỉnh. Tôi để nhân hoa mà quả cỏ. Thì cái thức tỉnh đó không phải chỉ là cái câu chuyện tôi trồng, mà tại vì khi tôi đi giảng các nơi, có nhiều bà kể cho tôi nghe cái hoàn cảnh. Thí dụ người đó là người bác chồng, có đứa em chồng, em trai, tức là nhà chú, rồi sanh ra được một hai đứa con, cái người chú mất đi, rồi người bác đem mấy đứa con về nuôi. Nuôi thì người bác cũng thương, cũng cho đi ăn học đàng hoàng,